Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 11 năm 2015. Thưa các vị, là văn hóa Việt Nam cũng rất là đặc thù nghe. Người ta có cái quan niệm rằng là sống cái nhà, chết cái mồ. Và cái điều này, thưa các vị, nó làm thành cái sự thành công rất lớn của cộng đồng người Việt trên đất nước này. Các vị hình dung rằng là có những anh bể, anh qua đây có khi là 30 năm không buồn có cái nhà làm chi, tức là sống phiêu phưởng thôi. Cuối tuần rồi lãnh lương mang về xài cho sạch. Thế là thứ hai qua làm tiếp, cuối tuần lại có tiền mang về Mexico xài tiếp. Tức là đời sống của ảnh dường như phiêu phưởng, không có cắm rễ trên cái nhà làm cái chi cho nó mệt. Việt Nam mình, thưa các vị, qua đây thì có khi chừng 5-3 năm chi đó họ có nhà rồi nghe. Đầu tiên là cũng mướn một cái phòng, cả gia đình chất vô cái phòng. Thế rồi ca cũng dành tiền, rồi nhất định là phải có cái nhà. Thế thì cái văn hóa về sống cái nhà, thác cái mồ dường như nó là văn hóa rất ư là cốt lõi làm thành công cho cộng đồng người Việt có mặt nơi đây. Các vị không tin tôi thì các vị vào những ngày chiều thứ sáu, các vị đi trên con đường năm, các vị về miền Nam Cali, về San Diego, các vị thấy có khi kẹt xe dài không biết cơm ăn nào nói. Mình là người gặp cái tình trạng này rất là nhiều lần cho nên mình biết quá rõ. Thế là thác cái mồ. Thưa các vị, là hoàng đế xa không nói làm chi, nhưng mà những triều đại hoàng đế gần như là các vua chúa nhà Nguyễn, thì các vị hình dung rằng là những vị vua nào mà có cái lăng đẹp nhất là những vị vua sống dai nhất. Ra cố đô Huế mà coi, lăng Tự Đức được gọi là lăng đẹp nhất là do vì ông làm vua lâu nhất. Lên ngôi bữa trước, bữa sau làm chi? Làm lăng ngay. Và thưa các vị, điều này nó cho chúng ta một cái nhìn rất là tự nhiên, đó là với văn hóa người Đông Phương, dường như cái nhà rất là quan trọng, đó là chỗ về, đó là nơi ấm cúng nhất và không thể thiếu được trong đời sống con người. Rồi trong bài hát, các vị còn nhớ một cái câu hát nó mang cái tình nước non rất là đậm, là cái nhà là nhà của ta đó, của ông cha lập ra, cháu con hãy gìn giữ lấy, trăm năm với nước non nhà. Phải không? Mình nhớ có sai không? Và điều này, thưa các vị, tức là từ cái văn hóa quan trọng vô cùng đó là đời sống người ta dù chi phải có cái nhà để đi về. Rồi nó phổ biến rộng hơn, tức là nó lan xa dân tộc nước non, thì dù cho chúng ta có tan tác thành từng mảnh vụn ở 1.000 quốc gia khác biệt, thế nhưng mà cái tình tự quê hương dường như người Việt nào cũng tràn đầy cả. Dù mình có căm ghét chế độ như thế nào, nhưng mà nghe đến đất nước mình lâm vô tình trạng khó khăn thì cũng sôi máu căm hờn, phải không? Cũng dậy lên cái niềm yêu quê hương. Và thưa các vị, có những làng quê Việt Nam họ có điều kiện đi qua đây rồi, các vị hình dung rằng là họ tri ân tổ tiên của họ bằng cách là họ về, họ chuyên chở hết những người hàng xóm láng giềng nơi quê hương đó qua đây bằng nhiều con đường lắm. Ví dụ như là thân nhân thì bảo lãnh, không thân nhân thì họ cũng làm giấy kết hôn. Thế rồi dẫn qua đây, một người là dẫn được bao nhiêu người? Một nhà nghe. Ví dụ như họ về kết hôn với một cô gái, họ cưới, cưới hờ thôi. Cưới qua rồi chịu không chịu thì không quan trọng. Cưới qua rồi làm giấy, có được cái thẻ xanh, rồi thi quốc tịch, rồi bảo lãnh bố mẹ bên kia qua. Thế rồi cái điều tri ân của họ đối với nơi chốn sinh ra đó là bằng cách họ về họ xây lăng mộ. Và có những làng quê Việt Nam, thưa các vị, có con cái đi ra nước ngoài, cái niềm tri ân này nó thể hiện ra là họ về họ xây luôn một cái thành phố nghĩa trang ấy. Tôi nghĩ chắc ở đây các vị biết mà. Nó đẹp đến nỗi là nó tráng lệ như một thành phố về đêm, mà ta thấy ta tưởng chừng thành phố thiệt nếu bắt đèn lên. Và không phải xây lăng mộ một lần, họ xây lăng mộ nhiều lần lắm. Ví dụ như lần đầu họ xây lăng mộ bố mẹ họ, nó vừa phải thôi. Thế rồi anh chàng bên cạnh anh thấy, ồ, cái anh chàng này về xây lăng mộ bố mẹ đẹp quá. Anh về anh xây lăng mộ anh gấp 3 lần. Và cái anh chàng kế bên thấy là lăng mộ bố mẹ mình dường như xấu quá, cho nên đập ra lại xây lần thứ hai. Và thưa các vị, họ đua nhau họ xây một thành phố nghĩa trang. Và trong Việt Nam thì người ta gọi là thành phố ma đó. Tôi nghĩ chắc nơi đây các vị đều biết điều này. Mình nghĩ chắc là nếu các vị và những người Việt Nam theo dõi những thông tin và có cái sự giao du rất là rộng thì các vị biết ngay. Mình đâu cần phải nêu tên làm chi. Và mình dẫn điều này thưa các vị để thưa nhau một điều rằng cái văn hóa của người Việt là văn hóa sống cái nhà thác cái mồ. Nó ăn sâu vào tâm thức của chúng ta. Thế rồi có một bài kinh hôm nay, bài kinh Pháp Cú nó liên hệ đến cái nhà. Mình dẫn ra đây để cống hiến cho các vị. Và cái điều này thưa các vị, lời tuyên ngôn của Phật chừng như là nó làm cho chúng ta lung lay về cái ý niệm này nghe. Đây là tuyên ngôn khi Đức Thế Tôn thành đạo, chứ không phải là lời nói thông thường Ngài dạy các thầy tỳ kheo. Ngài tuyên ngôn rằng, ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa. Đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan, tâm ta đạt tịch diệt, tham ái thải tiêu vong. Tức là Ngài phá cái nhà mà chúng ta có một niềm mơ ước đi về, chúng ta muốn mình xây dựng một căn nhà. Nhưng mà cái nhìn của bậc giác ngộ, tuyên ngôn khi đạt được quả chánh giác thì Ngài phá vỡ cái nhà của chúng ta. Do vậy cho nên mình cống hiến cho các vị một bài kinh Pháp Cú 154 về căn nhà của bạn. Giờ mình chép tặng cho các vị. Đây là câu Pháp Cú. Pháp Cú 154. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi. Ngươi không làm nhà nữa. Đòn tay ngươi bị gãy. Kèo cột ngươi bị tan. Tâm ta đạt tịch diệt, tham ái thải tiêu vong. Mình xin lặp lại. Thưa các vị, đây là tuyên ngôn khi Đức Thế Tôn chứng quả chánh giác nghe. Ngài tuyên bố rằng Ngài thấy được cái dòng nghiệp lực nó vận hành, nó thúc đẩy mình rớt vào ba cõi sáu đường. Ngài thấy rõ rằng là cái người làm nhà đó xây dựng cho Ngài bao nhiêu đời rồi. Tức là xây dựng cái thân sinh diệt quanh đi trở lại lăn lộn trong ba cõi sáu đường dài miệt mài rồi. Cho nên khi Ngài chứng quả chánh giác, Ngài tuyên bố rằng ta thấy mặt mũi Mi rồi. Mi không còn có khả năng xây dựng được cái ngôi nhà tử sinh cho ta trú ngụ nữa. Ngay bây giờ ta thành tựu được Niết Bàn, đạt đến tịch diệt, ngươi không có quyền xây dựng cho ta cái ngôi nhà để cho ta nổi chìm trong ba cõi nữa. Và các vị nhìn thấy là đầu tiên là ôi người làm nhà kia, cái từ này nó mang cái hàm nghĩa là reo vui nghe. Nhận ra được cái kẻ thù ngàn vạn kiếp. Ôi người làm nhà kia, ta đã thấy ngươi rồi. Và thông thường thưa các vị, mình mà lầm lẫn cho tới hôm nay là do vì mình nhận giặc làm con nghe, nhận kẻ thù là mình, đi với kẻ thù, cho nên mình nổi chìm trong sinh tử. Khi mình có được cái năng lực trí tuệ đầu tiên để phân định đây là thù, đây là bạn, thì cái điều tất nhiên rằng là mình không có vụng về luyện đời mình vào cái kẻ thù kia để nó dắt dẫn mình, nó nhận chìm mình nữa. Đây là câu đầu đã nói được cái điều này. Và Ngài thấy ai là kẻ thù? Trong đây thì không nói, chỉ nói rằng là cái kẻ kia nó có khả năng xây dựng cho ta là nhà, là cửa, là rường, là cột, vân vân. Và khi nhận ra được nó rồi thì Ngài tuyên bố một câu cuối là tâm ta đã đạt tịch diệt và tham ái thải tiêu vong. Và ngang qua cái bài pháp cú này thì các vị thấy rằng cái kẻ thù trực tiếp nhất xây nhà cho ta là ai? Tham ái. Thưa các vị, từ cái mức độ cạn cho tới mức độ thâm sâu nhất, chúng ta thử quán chiếu thì thấy là mọi nỗi khổ phát sinh trong ta từ cái anh chàng nào vậy? Cũng từ tham ái. Rồi cái cuộc luân hồi chìm trong ba cõi sáu đường ngút ngàn cũng từ tham ái. Xây dựng cái nghiệp, thưa các vị, thiện lành để sinh về cảnh giới lành, sinh về cảnh giới chư thiên, quanh đi trở lại cũng từ anh tham ái nghe. Thế rồi cái pháp hành trì của chúng ta, thưa các vị, đầu tiên Đức Phật cũng dụ dẫn chúng ta bằng con đường tham ái đi tu nghe. Kỳ thật là nếu các vị không có một cái niềm đam mê đối với con đường tu tập thì không thể bước vào chùa tu tập được. Thế thì cái bước đầu của mọi công phu hành trì nó cũng đặt trên tham và ái nữa. Tôi không quý trọng các thầy, tôi không yêu mến ngôi chùa, tôi không thích nghe lời kinh tiếng Pháp thì đừng hòng tôi vác xác tới chùa làm gì. Phải không? Ngày Chủ nhật mắc mớ gì mình đi chùa, ở nhà mình đi nghe nhạc, mình đi shopping, dẫn nhau với bạn dung dăng dung dẻ xuống phố không vui hơn à? Vô đây ngồi là bị thầy Phước Tịnh ổng là kiếm đủ chuyện, ông nói trăng nói cuội mất cả tiếng rưỡi đồng hồ, rất là phí phạm. Thế cho nên thưa các vị, bước đầu của con đường tu cũng đặt trên cái nền này nghe. Cho nên ngay cái bước cạn nhất của công trình tu, các vị đừng nghĩ rằng là cái tham ái giữa nhân gian nó hoàn toàn bất lợi, thứ không, nó là cái động lực vô cùng quan trọng mà. Nếu nó đẩy về hướng này thì ta chìm trong ba cõi sáu đường, nó đẩy về hướng này thì ta vượt thoát ba cõi sáu đường, chứng nghiệm được an lạc, tịch diệt và niết bàn. Trong kinh Di Ma Cật, các vị còn nhớ một câu là Thế Tôn muốn dụ dẫn chúng sinh cho nên dùng tham ái để câu nhữ đó. Rồi sau đó mới dùng pháp tịch diệt nhổ sạch tham ái nghe. Dùng dục câu nhữ rồi mới dùng trí nhổ dục. Hai cái phần này nó có trong kinh Di Ma Cật. Và từ cái điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết, thưa các vị, cái nền tảng của công phu tu nó được thiết lập trên cái nền của niềm đam mê. Kỳ thực là nếu đam mê còn không có nơi các vị thì mức độ cạn trong cuộc sống đời thường các vị không làm giàu được. Các vị không có làm cho đời sống các vị đổi thay được. Mình cứ sống lững lờ, giật giờ, nước lớn trôi lên, nước ròng trôi xuống thì không thể sống còn trong xã hội Mỹ. Đừng nói cái chuyện là nuôi con, nuôi cái, tậu cửa, tậu nhà, mua xe và làm bao nhiêu việc. Không hề. Cho nên mình đừng nghe mấy thầy bài là phải diệt dục. Rồi mình xô dạt hết những cái niềm đam mê rất là bình thường để phát triển đời sống, phát triển nhân cách, phát triển đạo đức. Mình xô dạt, mình tưởng rằng là Phật cấm chỉ điều này, thứ không. Thậm chí 37 pháp trợ đạo cũng có những pháp là chi? Có những pháp nó kề cận với tham ái nghe. Ví dụ như tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc. Tứ nhĩ túc nó gồm có chi? Dục nhĩ túc nghe. Thay vì đam mê con đường tử sinh thì bây giờ chúng ta quay ngược lại, chúng ta đam mê con đường tu tập. Nếu các vị thiếu đi cái năng lực đam mê tự nội, tự nhiên là mình sống cuộc đời rất là buông trôi, mình trở thành cánh bèo phập phìu trôi trên sóng nước. Thế thì tu không thành công, ở đời học cũng không thành công. Và người nào, thưa các vị, giữa nhân thế mà họ nghĩ rằng là thôi học hành làm chi, làm giàu làm chi, thôi đi tu quách cho rồi, thì người đó tu cũng dập dờ, không phát triển được. Còn cái người nào họ sống bừng bừng như lửa, thế thì họ luyện đời sống, họ vô tu, họ tu thành công. Mình đừng tưởng là sống lừ đừ giữa nhân thế rồi đi tu thành công. Không, phải sống bừng bừng, đầy niềm đam mê, thì các vị tu nó có cái niềm đam mê chứ. Do vậy mình đừng có quan niệm rằng đợi cho tới già còn cõi lết từng bước lết không nổi rồi tu, thì thưa các vị dường như quá muộn, tu không nổi nghe. Chỉ gieo duyên lành thôi chứ còn tu không thể tiến bộ được. không thay đổi được. Điều thứ hai nữa, càng già không khéo thì không có cái niềm đam mê mạnh thì không tu được. Là tại sao? Thưa các vị, tập khí càng già nó càng dày. Hệ thần kinh của mình càng già thì nó càng lười. Cái sự trao đổi hóa chất, cái sự suy nghĩ mình nó không có nhạy như thanh niên. Và do vậy cho nên cái sự cố chấp của mình, có khi người ta nói mình không có buồn nghe đâu. Các vị nhìn mấy ông già lái xe ngoài đường, các vị biết ngay không có ông già nào lái xe nhanh như thanh niên, phản ứng rất là chậm. Thì các vị biết rằng già thì cơ thể mình nó suy thoái, hệ thần kinh mình nó suy thoái, rồi cái tập khí mình thì nó là dày, cái cố chấp mình thì nó cứng. Do vậy đổi thay khó lắm. Nói thì các cụ lớn đừng buồn nghe, cái này là chuyện tự nhiên, tôi cũng thế, các vị cũng thế, chúng ta đều bị đẩy về thế giới người già mà. Cho nên hãy lưu ý điều này. Tóm lại cái điều mình muốn thưa đó rằng là đừng tưởng lầm rằng dục hay là tham ái là một tên tội phạm. Không. Tùy cái cách anh sử dụng nó thì nó thành tội phạm hoặc là cái anh hùng nhé, người giúp đời nhé. Cùng năng lực sức mạnh như nhau, anh dùng nó để cướp của giết người thì trở thành tội phạm. Cùng năng lực sức khỏe như nhau, trí tuệ như nhau, anh dùng nó để làm bao nhiêu thiện sự cứu nhân, độ thế giúp đời thì thành người anh hùng, thành Abraham Lincoln chứ. Lịch sử Mỹ còn ghi nhận tri ân mà. Cho nên ý đầu tiên xin gửi là nó là chủ xây dựng nên con đường tử sinh vời vợi. Thế nhưng mà nó cũng là động lực chính đẩy ta thành tựu được con đường niết bàn. Đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai, giải thích thêm. Trong đây người ta giải thích rằng người làm nhà kia được ghi chú là đây là thân nha. Nhà kia là ái. Thứ nhất là ái. Đòn tay ngươi đã bị gãy là biểu trưng của thân. Và kèo cột thứ ba đó là biểu trưng của phiền não. Ba phần này nếu mà nhìn tỏ mặt á thì cái anh chàng này là chủ nghe, cái người chủ xây dựng cái ngôi nhà ngũ uẩn của các vị là tham ái. Từ ngôi nhà ngũ uẩn này, thưa các vị, nó hình thành mọi thứ phiền não bên trong. Hay nói cách khác là từ cái chấp ngã nó sinh ra bao nhiêu thứ, một tràng dài nối hàng theo sau từ cái chấp ngã ban đầu. Hay dùng cái ví dụ gần là nếu không có hình hài các vị đặt phía trước thì không có cái chi, người thân của tôi, của cải của tôi, đất đai của tôi, đất nước của tôi, văn hóa của tôi, niềm tự hào kiêu hãnh của tôi, phải không? Không có con người đặt ra một dọc dài tất cả những giá trị tự nhiên đổ hết. Đặt cái con người ra phía trước rồi thì mọi giá trị vật chất, giá trị tinh thần, giá trị đạo đức có mặt phía sau. Thế cho nên thưa các vị, tham ái là tên tội phạm đầu tiên, do vì nó hình thành đời sống năm uẩn của các vị. Và Đức Thế Tôn khi nhận ra điều này rồi, Ngài tuyên bố rằng là ta phá vỡ được ngôi nhà sinh tử, phá vỡ được ngôi nhà tham ái, phá vỡ luôn cái con đường cuồn cuộn chảy trong ba cõi sáu đường mà như vậy. Đây là tuyên ngôn của Đức Phật. Thế rồi cái điều mình cần đi vô chia sẻ với nhau. Đầu tiên xin thưa, mỗi chúng ta đều có một cái ngôi nhà chắc thật ấy. Thế nào là ngôi nhà chắc thật của ta? Cái điều đầu tiên mình nhận diện rằng ngôi nhà là một cái chỗ về cần thiết đó đã. Thưa các vị, tùy vào cái văn hóa của những quốc gia khác biệt, nhưng mà đã là một con người, người ta đều mơ ước một cái chỗ về cần thiết. Thấp nhất là loài động vật nó cũng có hang của nó để nó về, có bầy đàn của nó để nó tựa nương. Thế thì cao cấp trong loài động vật là loài người, nhu cầu này nó càng cao hơn nghe. Họ không những có nhà để về, có người thân để đời sống họ ấm cúng, rồi có quốc gia để họ tựa nương. Ngoài quốc gia rồi có một cái vùng văn hóa để họ tự hào. Thế cho nên cái điều đầu tiên, chưa có một sinh vật nào giữa trần đời này không cần một mái ấm cả. Thế rồi, tùy cái trình độ tâm thức người ta vươn đến cái chiều cao nào, thì cái mái ấm và cái chỗ về của người ta nó mở rộng ra thưa các vị. Với chúng ta, ta chỉ vươn đến cái tầng bình thường của con người, cho nên cái điều ta cần đó là một ngôi nhà của ta, có vợ ta, có con ta, tức là có sự ấm cúng của gia đình là đủ. Thế rồi, đến một cái tuổi nào đó, hay là cái trình độ tâm thức mình nó vươn đến một cái chiều kích nào đó, ngoài cái gia đình mình có, mình còn quan tâm đến ai? Cộng đồng của tôi, người Việt của tôi. Rồi, cao hơn một tầng nữa, không phải là cái cộng đồng trong phạm vi nước Mỹ, mà cộng đồng của tôi nó còn rộng hơn rất là nhiều. Mình quan tâm đến những người Việt cơ nhỡ khó khăn, những hoàn cảnh vô cùng là tội nghiệp nơi đất nước Việt Nam chẳng hạn. Rồi không chỉ cái sự liên hệ của mình với chiều ngang của cộng đồng người Việt nha, mình quan tâm đến cái chi nữa? Quá khứ của ta, tương lai của ta nữa. Quá khứ của ta đã từng ở đảo Bi Đông chẳng hạn, nơi mà chúng ta đã từng tạm cư nơi đó qua bao nhiêu tháng ngày, bây giờ nơi đó còn bao nhiêu xác của bạn bè. Cho nên có những cộng đồng người Việt qua bên kia xây mộ tháp cho những người mà họ không hề biết tên à. Thế thì từ cái điều mình dẫn ra thưa các vị, tùy vào cái trình độ tâm thức của ta đến một ngần nào, ta có sự quan tâm rộng, quan tâm ngược về phía trước tổ tiên ta, chảy về tương lai đó là con cháu ta. Tóm lại, thưa các vị, cái chỗ về vô cùng cần thiết nha. Cái chỗ quy hướng của một đời người nó vô cùng cần thiết. Mình chưa đạt đến cái trình độ thâm sâu của sự giác ngộ. Tùy vào cái trình độ tâm thức người ta vươn đến cái chiều cao, họ quan tâm đến cái chỗ về, nơi an ổn, nơi tựa nương, nơi cái nôi để hình thành đời sống á, nó xa đến chừng nào, nó rộng đến chừng nào thì được đánh giá rằng người đó là người có ơn lớn với gia đình, có ơn lớn với cộng đồng người Việt, ơn lớn với cộng đồng loài người. Tức là tùy vào cái trình độ tâm thức nó vươn đến cái chiều cao nào thì được nhân loại ghi ân ở chiều cao ấy. Mình nghĩ chắc mình trình bày vậy chắc nó cũng đủ dễ hiểu phải không? Ví dụ như ta là người chỉ quan tâm đời sống gia đình ta thì cái niềm tri ân nó dành cho chồng ta, cho vợ ta, cho con ta, cho thế hệ cháu ta thôi. Nếu ta là người trải tấm lòng vị tha vì người mà không phải chỉ có mái gia đình không, thế thì cộng đồng loài người tri ân ta. Thế cho nên cái chỗ cần thiết vô cùng quan trọng trong cuộc sống bình thường này đó là chỗ về, chỗ quy hướng, chỗ tựa nương, chỗ nuôi dưỡng mình nhé. Nuôi dưỡng không phải bằng cơm với gạo, còn nuôi dưỡng bằng văn hóa, bằng tình tự quê hương, bằng cả một dân tộc bảo bọc mình nữa. Đó là điều thứ nhất. Đã là một con người sinh ra thì thưa các vị, điều này dường như nó rất là tự nhiên. Thế rồi điều thứ hai, ta hỏi với nhau là cái chỗ tựa nương chắc thật nhất cái phần này thì mình nhìn bằng con mắt của người tu tập, phần trên thì mình nhìn bằng con mắt những nhà đạo đức xã hội. Thế rồi dùng con mắt của người tu tập, mình thì thưa các vị chung chung như nhau đều là phàm phu cả, mình chưa có được cái tuệ giác sâu xa, cho nên mình mượn tuệ giác của ai xài đỡ, mượn tuệ giác của Phật xài đỡ nha. Tại vì thưa các vị, con mắt mình thì nó chỉ nhìn ngang đời sống của nhau, nhiều lắm là suy nghiệm về vấn đề nhân quả, nghiệp báo của nhau mà không thể nhìn suốt ba đời. Không thể thấy quá khứ mình từng ở đâu, rồi sinh ra nơi đây. Trả hồi này về cho cán bụi rồi ta sinh về đâu ta nào hề biết. Nhưng mà nhìn bằng con mắt tuệ giác của Đức Phật, Ngài đã diễn đạt ở trong kinh văn thì sự có mặt của ta là bao nhiêu lần trong cuộc tử sinh đây? Quá nhiều không tính được. Các vị đọc trong A Hàm các vị thấy, một hôm Thế Tôn khiều một chút đất, bảo A Nan rằng ông thấy đất trong móng tay ta nhiều hay đất đại địa nhiều? A Nan bạch Thế Tôn, đất trong móng tay của Thế Tôn có chút xíu thôi, trong khi đại địa thì không biết cơm ăn nào. Thế Tôn nói: này A Nan à, cái kiếp làm người á, nó mong manh như một chút đất dày, còn cái kiếp bỏ xác trong ba cõi sáu đường lăn qua lộn lại, từng làm loài thực vật, loài động vật, loài lội dưới nước, loài bay trên trời, loài lũi dưới đất, loài đi trên mặt đất, nó nhiều như đại địa vậy đó. Thế thì có hình dung rằng nhìn bằng cái nhìn của các bậc Thế Tôn thì đời sống ta, thưa các vị, rất là mong manh nghe, như một ánh chớp vậy thôi, lóe lên rồi tắt mất. Trăm năm đời người nó không có nhiều lắm đâu. Các vị không tin tôi làm chi, các vị thử nhìn lại coi là cái vèo cái mất một năm có phải vậy không, rồi cái vèo mất 10 năm, cái vèo mất bao nhiêu nữa, mất một đời người nghe. So với rừng cây quốc gia Mỹ này có những cây 26 thế kỷ, bằng tuổi Đức Phật 2600 năm trước, còn mình thì mới có 70 thôi mà lụm cà lụm cụm rồi, rồi hứa hẹn rằng là mất và cõi vô thường ngay. Thế thì thưa các vị, cái chỗ tựa nương chắc thật nhất nhìn bằng con mắt của Thế Tôn, không phải hành tinh này, không phải gia đình này, không phải đất nước này, không phải loài người này. Tại vì ta đã từng sinh ra thiên giới, ta đã từng rớt vào loài ngã quỷ, ta cũng từng sinh ra làm người. Thế thì trong cảnh giới làm người này, có khi ta ở quốc gia này, có khi ở quốc gia kia, có khi ta là con người, có khi ta là loài động vật ở trong rừng sâu. Do vậy, cái định nghĩa đầu tiên ngôi nhà chắc thật nhất là ngôi nhà gì? Nếu các vị là những người niệm Phật tu truyền thống Tịnh Tông thì ngôi nhà chắc thật nằm ở Tây Phương Cực Lạc, phải không? Còn nếu người nương theo pháp hành trì của truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy hành trì thì ngôi nhà chắc thật nhất là gì? Là thể niết bàn tịch tịnh bất động, chứ không phải là cái chỗ tạm cư nơi đây thôi. Đây là vùng đất tạm cư. Các vị dù có mong muốn rằng ở lại nơi đây lâu thì cũng không được. Ngài Ba Trúc Rinpoche, Ngài có mấy câu rất là hay. Ngài nói rằng ai không muốn có được cái điều kiện ở trong vùng đất văn minh, ở trong cái cơ chế tự do, có một ngôi nhà khá đẹp để một đời thông nhau mãi mãi như vậy, thế nhưng mà làm sao có thể được khi sớm hay muộn anh cũng rời hành tinh này ra đi. Ai chẳng muốn sum họp với người thân, có được những đứa con dễ thương, có được ông chồng hoặc bà vợ vô cùng tuyệt vời, mãi mãi bên cạnh nhau. Thế nhưng mà điều này không thể được, tại vì sớm với muộn anh cũng trả mọi thứ tiện nghi này về lại nhân thế anh ra đi thôi. Ai chẳng muốn có điều kiện gần gũi những vị thầy giỏi dạy Phật Pháp để mình tu tập. Ai chẳng muốn điều đó mãi mãi có trong cuộc sống họ, thế nhưng mà không bao giờ được. Tại sớm muộn gì, vị thầy tuyệt vời đó, vị đạo sư cao quý đó cũng chết, hoặc anh chết. Hai điều này nó luôn xảy ra. Thế rồi trở lại cái việc chúng ta đang thưa các vị, cái chỗ tựa nương vững chắc nhất không phải là ngôi nhà của ta, không phải là những người thân của ta, không phải là thầy bạn của ta, không phải đất nước con người của ta, thậm chí hành tinh của ta nghe. Ngôi nhà chắc thật nhất, tột cùng nhất là thể niết bàn ngay nơi tự tâm các vị, hay là cảnh giới của Đức A Di Đà, đó là theo truyền thống Tịnh Độ Tông. Thế cho nên điều thứ hai, mình xin lặp lại, dùng con mắt trí tuệ của Như Lai, thế thì ngôi nhà chắc thật nhất của bạn là thể bất động ngay nơi tự tâm, là trạng thái không sinh không diệt, có mặt trong ngày này năm quẩn này. Tại vì Đức Thế Tôn bằng con đường tu tập, Ngài đã chứng nghiệm được thể niết bàn ngay nơi lúc Ngài còn sống, chứ không phải là Ngài trả lời này rồi Ngài về với niết bàn, chứ không. Niết bàn là một trạng thái tịch tỉnh, yên bình, an lạc của tự tâm, chứ không phải là một cảnh giới nghe. Và nếu nó là một trạng thái của tâm thì anh có quyền chứng nghiệm nó lúc anh còn sống chứ, nó phải chết rồi anh mới chứng nghiệm. Do vậy, xin lặp lại, ngôi nhà chắc thật nhất của bạn không phải là ngôi nhà bên ngoài, không phải là ngôi nhà ở bất cứ nơi đâu, mà nó đang có mặt ngay nơi nội tâm của bạn. Khéo, bạn quay về, bạn tu tập, bạn thành tựu được thì ngay hiện tiền bạn có chỗ nương chắc thật nhất. Bằng không thì, thưa các vị, mình chạy bất cứ một phương nào, mình cũng tìm cái ngôi nhà bên ngoài mà thôi. Đây là ý thứ hai. Các bạn hãy tìm cái ngôi nhà chắc thật nhất đang ở trong dòng sinh diệt này. Thank you. đi tới chứ không lẽ quanh quanh nói gần này việc hoài sao, thấy giờ gần hết rồi kia 12 giờ. Ủa vậy hả? Tôi cứ tưởng 12 giờ rồi chứ. Tức là còn làm ăn được 30 phút nữa phải không? Sẽ xin quà với các vị 11 rưỡi hả? Là chấm dứt hả?
12 đi
thầy ạ. Ủa sao lâu vậy?
Thầy đừng có nhớ tới giờ thầy ơi.
Quý thầy còn cúng nữa kia. Thế là việc thứ hai thưa các vị, mình muốn thưa để đi vô pháp hành trì, việc mà chúng ta phải làm đó là cái tiến trình xây dựng công trình. Xây dựng công trình nghìn đời á. Thưa các vị, mình làm một ngôi nhà vĩnh viễn, mình dùng cái từ nghìn đời là khiêm tốn đó, chứ không có nghìn đời. Tức là xây một ngôi nhà này thành tựu rồi thì các vị chấm dứt được cái gì? Sinh tử lang thang, khổ đau đầy đọa, và an trú trong thể tịch diệt niết bàn. Nó không có hàm nghĩa rằng là tiêu cực nha. Mình đừng nghĩ tu mà thành công rồi, an trú trong thể niết bàn tịch diệt rồi, rồi mình không làm được việc chi lợi ích cho con người, thế không? Đơn giản chưa cần chứng tịch diệt niết bàn, nếm một chút hương vị chánh pháp để hành trì thôi, có được cái an lạc nơi tự thân thôi, thì cái việc làm đầu tiên là người ta sẽ khởi phát từ bi tâm, giúp hết mọi người có duyên với họ. Và cái điều này rất là tự nhiên á. Thưa các vị, không nói chi nhiều, các vị nhìn các bậc thầy coi. Những người mà thấy được pháp, biết được đường đi và tu hành có được cái chút năng lực rồi thì các ông đều miệt mài với công trình làm đạo, chưa hề dừng nghỉ. Tức là làm cho tới chết bỏ mạng thôi, chứ còn chưa hề có chuyện về hưu nghe. Trong thế giới người tu là như vậy. Tôi chưa nghe một cái vị thầy lớn nào họ thấy được đạo và họ xây dựng cái công trình làm đạo mà họ về hưu. Không có. Còn chúng ta ở đời thì chúng ta làm tới 65, 67 tuổi chứ đó, thì mình về hưu rồi còn ỷ eo đòi là phải có lương hưu đàng hoàng tôi mới về hưu. Nếu mà chưa đủ tháng năm và không có lương hưu thì tôi phải làm thêm cho nó đủ. Thưa các vị, nói như thế để ta hình dung rằng là trên con đường tu tập chứng nghiệm được ít nhiều tự giác, thì tự nhiên đó phát khởi từ bi tâm, thấy mọi người cùng như mình, cho nên tự nhiên họ làm bất vụ lợi, làm hết sức mình. Nếu dùng cái từ dân gian đó là cài cho tới chết bỏ mạng thôi, chứ chưa hề dừng lại để nghỉ ngơi, để thư giãn. Không có chuyện đó. Do vậy cho nên thưa các vị, xây dựng cái công trình nghìn đời thành tựu được an lạc niết bàn không có hàm nghĩa rằng là người đã tu rất là tiêu cực, không hành Bồ Tát hạnh, thứ không. Chứng nghiệm một ít về pháp hành thôi thì người ta đã miệt mài với công trình làm đạo rồi. Thế là cái việc cần phải bàn ra đây đó thưa các vị, cái tiến trình xây dựng nó cần hai điều nghe. Nếu đó là công trình chắc thật thì mình cần cái chứ. Dùng cái ví dụ này dễ hiểu nè. Ví dụ như mình hồi bé đó, mình dẫn nhau ra ngoài vườn chuối cắt cái nhà chòi, cần cái chi? Đâu cần vật tư gì đâu, cắt tàu chuối, cắt lá chuối, cắt mẹ chuối và cây cỏ trong rừng, chặt lụp cụp cái rồi dựng một cái nhà và lột bẹ chuối ra lợp. Thế thì thưa các vị, nguyên vật liệu ở tại chỗ và tốn bao nhiêu thời gian? Bằng tâm thức của những đứa bé xây một cái nhà trò chơi thì không cần nền móng nè, không cần chuẩn bị nè, không cần đầu tư công sức gì cả. Thế rồi tới ngần này tuổi, các vị hình dung rằng để có một cái nhà các vị chuẩn bị bao nhiêu thứ? Có khi một đời người chuẩn bị chưa làm được cái nhà nghe. Và thưa các vị, nếu ở Việt Nam thì ta tự xây dựng, nhưng mà ở đây thì ta cũng xây dựng bằng mồ hôi nước mắt từng ngày chồng lên nè. Ví dụ như ta mua một căn nhà rồi, thưa các vị, không đơn giản để trả tiền một lần sạch nhẵn đâu nghe. Đa phần ta đều thiếu nợ tới vài chục năm là chuyện bình thường. Có phải vậy không? Thế thì thưa các vị, cái ngôi nhà ở tạm trong một đời lăng quăng đây mà tốn bao nhiêu công sức? Thưa các vị, bao nhiêu mồ hôi nước mắt của tiền, bao nhiêu ngày tháng cậy cục vô cùng khó khăn mới có được căn nhà để sống. Sống bao nhiêu lâu? Một đời người có là bao lâu? Có khi mua được căn nhà đẹp đẽ, trả tiền vừa xong thì mình cũng vừa chết, chưa hưởng được hạnh phúc của một cái ngôi nhà là hoàn toàn hết nợ nghe. Và thậm chí là ta mua căn nhà thiệt đẹp, thế rồi ta làm một ngày hai ba chóp, chỉ có vác xác về tới nhà vào cái lúc 11 giờ đêm, rồi sáng 3 giờ, 4 giờ dậy đi làm. Chừng như mình chưa thưởng thức được cái điều kiện của ngôi nhà nó tặng cho mình bao nhiêu cả. Có khi trả nợ vừa xong rồi. Thì thưa các vị là bao nhiêu thứ nó đổ ra là thân bệnh nè, rồi tiền bảo hiểm thì hà tiện cho nên không mua bảo hiểm, cho nên cuối cùng bán cái nhà. Thưa các vị, rồi cuối cùng thì chưa được hưởng hạnh phúc cái điều kiện mà mình cực nhọc để hưởng. Thế thì thưa các vị, một công trình chắc thật, ta gọi bằng một cái chân lý rất đời thượng là cái nhà của ta, các vị muốn có, các vị xây dựng bao nhiêu mồ hôi nước mắt, vô cùng là tội nghiệp cho đời sống ta. Để rồi cuối cùng thì chi? Thưa các vị, chưa chắc gì để lại cho con được nghe. Con cái trên đất Mỹ này nó không hề quan trọng gì về cái nơi chôn nhau cắt rúng cả. Các vị mà chết rồi thì nó vội vội vàng vàng nó bán để nó chia đều cho nhau. Mà nếu không di chúc sẵn thì coi chừng đổ nợ. Anh em của nó thưa kiện nhau, thưa các vị, cuối cùng thì luật sư lấy hết 2/3 tiền của cái nhà của các vị. Cho nên ai già già nó lỡ có cái nhà di chúc trước đi nghe. Chuyện nó phải tới, đừng sợ. Đây là cái nguyên lý và cái chân lý rất là bình thường thôi. Xây một căn nhà ở tạm bợ trong nhân gian, lay lắc qua ngày, có khi sáng còn sống mà chiều đã chết, mà ta đã cực nhọc giường ấy. Thế rồi các vị xây căn nhà chắc thật nhất cho các vị là công trình tu của các vị. Thì đòi hỏi cái chi? Đòi hỏi cái chi? Thưa các vị, không phải ít nhiệt tình mà được. Không phải sáng nóng chiều lạnh mà được nghe. Cái chuyện tu tập thưa các vị không phải là cái việc sáng vui chiều buồn. Không phải chuyện đó bao giờ. Không phải sáng thì chạy cho vội vàng, rồi chiều mệt quá nằm lăn bên đường ngủ. Thưa các vị, cái công trình tu như mặt trời đó, nó không phải là rầm rầm đốt lửa hành tinh này, nhưng mà nó ấm liên tục, chưa có một phút giây nào mặt trời không ngừng phóng năng lượng ấm cúng nuôi hành tinh. Thế thì cái công trình tu của các vị, thứ nhất là nó vô cùng bền bỉ, thứ hai là nó rất là liên tục, và vô cùng quan trọng là không căng thẳng, không gấp rút, không vội vàng, không chảy nước rút. Rất là bền bỉ liên tục ngày nọ tháng kia. Và người nào có được cái định hướng về công phu tu như thế thì thành công. Còn người nào nghĩ rằng tôi tu 3 bữa tôi thành Phật thì dường như là chuyện này không xảy ra. Đây là yếu tố thứ nhất. Cho nên cái ý niệm xây dựng công trình chắc thật này, các vị hãy nhớ kỹ một điều rằng, để có được cái công trình chắc thật thì đòi hỏi điều thứ nhất đó là cái sự bền bỉ vô cùng nơi các vị, cái sự kiên trì dày như mặt đất. Điều thứ hai, để làm được điều này thưa các vị, với một tâm thức sáng quên chịu nhớ, thì các vị nên nhớ cái điều hiệu quả nhất là mỗi ngày các vị nên phát nguyện. Ngoài cái chuyện tu của chính ta, nội lực của ta dâng lên, còn có năng lượng lành của thập phương tam bảo, của hộ pháp tiện thần, của các vị Bồ Tát. Cho nên mỗi ngày đều phải phát nguyện lành, phát nguyện rằng là lại thập phương chư Như Lai, con được sinh ra làm người, con vô cùng khát khao vượt thoát cái nỗi khổ tử sinh. Cái chết nó rình rập con từng ngày, cho nên con cầu thập phương tam bảo gia hộ cho con có đủ cái lực tinh tấn để mỗi ngày con không quên hành trì. Cạn nhất là như vậy. Bằng không thì dễ quên thưa các vị. Đó là điều thứ nhất. Xây dựng cái công trình chắc thật là ngôi nhà bằng cái nguyện lành của các vị. Điều thứ hai là chi? Điều thứ hai là chi? Thứ nhất là kiên trì đi. Thứ hai là tinh tấn này. Còn một điều thứ ba nữa vô cùng quan trọng. Điều chi? Nói trúng nữa thì quá giỏi. Tôi nghĩ ở đây các vị đều giỏi à. Bây giờ mình ghi những điều các vị nhớ nè. Nguyện. Thêm điều thứ tư nữa coi.
Hành trì là lo.
Thưa các vị, còn một điều vô cùng quan trọng nó nằm trong lục độ ba la mật là nhẫn nha, nhẫn lực. Cái điều rất kỳ lạ thế này mình xin gợi ý. Thông thường mình thả trôi cuộc đời bồng bềnh thì dường như nó dễ không à. Nó không có đòi nhẫn lực bao nhiêu cả. Thả trôi mà, nước chảy thì cứ xuôi dòng sinh tử vô cùng đơn giản và vô cùng dễ. Hay nói cách khác, người ta đánh tôi một tấc tay, tôi đánh là hai tấc tay thì vô cùng là đơn giản, có phải không? Gọi là chín chống chín. Anh móc tôi một con mắt thì tôi móc anh lại một con mắt thì vô cùng là đơn giản. Còn cái chuyện như lời chú dạy là nó tát bên má trái, ta đưa má phải ra, dường như là không có đơn giản. Có anh chàng kia, anh đánh anh ngọ một tát tay là tín hữu Kitô vô cùng thường thành nhé. Anh tín hữu Kitô kia, anh đánh anh ngọ hai tát tay. Anh nói tại sao Kinh Thánh dạy là đánh má bên trái, anh đưa má phải tôi đánh. Nó thế nhưng mà Chúa không nói rằng là đánh mấy tát tay, cho nên ta có quyền đánh hai cái, không có sái với Kinh Chúa nghe. Chúa bảo là đưa má cho mi đánh một cái, nhưng mà ta đánh lại tới hai cái. Thế thì điều này rất đúng với ý Chúa. Thưa các vị, từ câu chuyện cười đó trở lại cái việc chúng ta. Cái điều kỳ lạ là khi mình thả trôi trong cuộc tử sinh thì nó vô cùng đơn giản. Thế nhưng mà khi các vị phát nguyện tu rồi thì nó bao nhiêu khó khăn xảy ra nghe. Ví dụ, bình thường mình ngồi chơi cả ngày dường như không nghe cái đầu mình nó ngứa, cái lưng mình nó đau. Thế nhưng ngồi tu 15 phút, cái đầu nó ngứa, cái lưng nó đau. Và nó đủ chuyện phá rối hết. Và nghiến răng là không bao giờ gãi lưng mà không được, thưa các vị. Thế thì cái việc cản nhất là một thời tu thôi thì cái lực cản trở nó đã phát sinh rồi. Do vậy cho nên nếu thiếu nhẫn lực thì con đường tu nó rất là trở ngại. Nhẫn lực dày như đất à. Nhẫn với cơ thể này nó quậy phá các vị, rồi nhẫn với ai? Nhẫn với người chung quanh. Gần nhất là nhẫn với con ta, nhẫn với chồng ta, nhẫn với vợ ta là một chuyện khác. Chừng nào mà các vị nếm được hương vị pháp hành trì, người ta chửi các vị nghe dường như không thấm vào mình, thì đã có một cái phần của nhẫn lực. Bằng không thì ta mới khiều nhẹ thôi, mình nổi sân si. Chưa cần nhiều. Chưa cần chọc các vị, chọc người thân các vị, chọc con các vị, thì các vị đã nổi xung thiên rồi. Thế thì thưa các vị, cái năng lực rất là cần để các vị làm ổn định đời sống tu của các vị là phần này đấy. Là nhẫn lực đấy. Nhẫn với tự thân, nhẫn với hoàn cảnh, nhẫn với cái chi nữa? Tâm thức nghe. Mình không tu, tâm thức mình nó nghĩ đông, nghĩ tây, vân vân, tức là nó xuôi dòng, cuồn cuộn chảy, tha hồ đó, mới cứ nghĩ suy cái vớ vẩn gì cũng được. Thế nhưng phát tâm tu rồi mình nghĩ rằng là cái tâm thức nó sinh nó diệt bời bời cực quá, cho nên muốn lắng lại, muốn yên lại, muốn tỉnh lại. Thế nhưng mà vừa khởi ý như thế thì cái gì trong đây nó phát sinh? Nó tắt cái này, nó lại sinh cái khác. Bảo nó mới dừng suy nghĩ đi thì nó lại càng nổi cơn hơn, chứ nó không chịu dừng. Thế cho nên nhẫn với hoàn cảnh, nhẫn với tự thân, nhẫn với những cái vui buồn của các vị. Thì ta hình dung rằng là khi đặt chân vào con đường tu tập hành trì để xây dựng cái công trình nghìn đời này, thưa các vị, là một công trình khó chứ không phải đơn giản. Thách thức chúng ta khởi được niềm đam mê vô cùng to lớn. Bằng không thì thưa các vị, rất khó để xây dựng cái nền của nó, cho đừng nói xây được ngôi nhà. Đó là điều thứ nhất. Đây là công trình chắc thật. Cho nên nó đòi các vị đi ngang với những tầng thế này. Tức là phải chuẩn bị như thế này. Giống như chúng ta cất ngôi nhà, ta chuẩn bị vật tư vậy. Điều thứ hai, từng bước thực tập. Nếu là cái công trình đó thì người ta từng bước thực thi, phải không? Xây dựng một ngôi nhà không phải là mình có phép tiên như chiếc đũa thần của bà tiên quơ cái là có ngôi nhà khóc. Ngôi nhà vật chất, ngôi nhà tinh thần, ngôi nhà đạo đức chi nó cũng đều xây dựng như thế này cả. Thế rồi mình nói mức độ cạn, ví dụ như các vị xây dựng cái ngôi nhà để trong tương lai các vị có mặt lại nơi hành tinh này. Tức là ta chưa thể chấm dứt được con đường lang thang của tử sinh nghe. Ta chỉ tu cho có nghiệp lành để ta làm chi? Kiếp thứ hai mình có lại nơi đất nước này, không đến nỗi cực nhọc làm lương ba cọc ba đồng.
Không đến nỗi là học hoài chữ Anh nói không được. Không đến nỗi là phải đi làm cực nhọc mà phải làm ông to bà lớn kia. Thế thì ngay bây giờ các vị xây dựng cái chi vậy? Thưa các vị, nếu phước lành không đủ thì mình không sinh lại được trong cái cảnh giới nó đầy thiện nghiệp. Điều rất dễ hiểu đó là thế này. Tâm thức các vị mà nó tràn đầy giận dữ nè, căm thù nè, và lòng của mình luôn sôi sục giết người, thế thì nơi đất nước này các vị sẽ không ghé lại đâu. Trả lời này về cho các bụi, các vị sinh qua cái vùng chiến tranh để các vị biểu hiện cái nội tâm vô cùng là ác độc của ta bên đó, mới có cái điều kiện để ta giết người, mới có điều kiện để ta hành hung thiên hạ. Còn nơi đây mình hành hung thiên hạ đâu có được. Do vậy cho nên nội tâm như thế nào thì cái hoàn cảnh nó phải tương ứng với nội tâm của các vị như vậy. Nội tâm mình tràn đầy lành thiện, thưa các vị, chỗ này không đủ để mình ghé lại thì mình phải xin lên cõi trời nhé. Các vị nhìn coi là những người ông hoàng bà chúa hoặc những tên nhà giàu đó, tự nhiên là nó phước báo nó vô cùng lớn, cho nên nó sinh ra thì nó lây quay nó đều làm nhà giàu cả. Điều thứ hai, ai mà có nghiên cứu một chút về tướng học, các vị thấy là không có tên nhà giàu nào nó xấu hết, nó đều có cái tướng sang của nó, cái tướng đẹp của nó. Tự nhiên là tướng tự tâm sinh, mà tâm như thế nào biểu lộ ra tướng như thế ấy. Còn các vị nhìn những cái dân tộc mà nó giết người, nó bạo động vân vân, các vị thấy coi, không hề tìm ra được một người nào nó đẹp bằng người Việt nữa, chứ đừng nói chi là bằng những người. Nó là như vậy nha. Thế thì thưa đại chúng, tạo cho một cái nền phước điền để mình có lại trong cái bước là làm chư thiên thôi, làm con người sang quý giữa cuộc đời này, đòi hỏi ta phải làm chi? Tâm ta tương ứng với chư thiên, tâm ta tương ứng với những người lành thiện trong cái xã hội này, ta mới trở lại trong đời sống của một người có mặt nơi đất Mỹ nghe. Thưa các vị, có một lần mình đi ở bên DC á, trên con đường đi, hoa đào nó nở rộp hết. Rồi thầy đi với mình, thầy nói: "Thầy Phước Tỉnh à, thầy nên nhớ rằng là người Mỹ á, nó không có thọ năm giới mà nó đã thọ rồi đó." Thầy nhìn kìa, trong rừng kìa, cái anh chàng mà vác cuốc vô mà bứng cái cây hoa anh đào đó là người Việt mình, chứ có tên người Mỹ nào nó vô rừng nó bứng cây về trồng đâu. Nó mua thôi. Thưa các vị, mà mấy đồng một cây lắm. Thế nhưng mà anh Việt Nam mình thì của rừng mà, có đất trời chi đâu, thì thôi mình cứ vác cuốc vô mình bứng về nhà mình trồng thôi. Chưa có anh Mỹ nào anh làm kiểu này. Thì mình bỏ lên mình cân là hai sắc dân tộc. Thưa các vị, rõ ràng là người Việt ta thì cần thọ năm giới, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vân vân, nhưng mà mình giữ còn chưa xong nghe. Còn hắn, thưa các vị, cái quy luật của hắn rất đời thường, đó là trốn thuế là tội hình sự, phải không? Thậm chí tổng thống mà trốn thuế rồi thì cũng bị tội với thường. Đó là luật nhân gian nó còn vậy. Còn luật Việt Nam ta thì ta tìm mọi ngõ ngách để lách luật, phải không? Tìm mọi ngõ ngách để tham của. Và tham nhũng thì từ thượng tầng kiến trúc của người lãnh đạo quốc gia cho tới người không là quan chức triều đình gì cả. Thì ta hình dung rằng là để có được cái nền phước sinh lại nơi đây, tối thiểu thì ta cũng phải có một cái tâm thiện lành tương đương với người nơi đây thì ta mới sinh lại nơi đây. Là muốn sinh lên cõi trời, thưa các vị, phải đủ 10 nghiệp lành mới sinh lên cõi trời. Rồi muốn sinh qua cảnh giới Tây Phương thì các vị phải thiết tha với cái công trình tu tập mới sinh về bên kia. Tâm các vị phải tương ưng với những vị Bồ Tát, vị Phật bên đó. Còn mình về bên đó mà mình cứ mê shopping, mê phim Hàn Quốc thì có trời nào sinh giờ đó được đâu cho mất công. Dù niệm Phật thì cứ niệm, nhưng mà những cái tập khí xấu các vị còn chưa bỏ mà. Những ngày mưa rã rít buồn bã, không đi chùa được, không làm chi được, còn mời ba bà tới với tôi để bỏ bộ tứ sắc ra. Thế thì Tây Phương làm gì có bộ bài tứ sắc qua đó. Thế thì thưa các vị, từng bước thực tập, ngay bước cạn nhất là xin làm người thôi, thì các vị đã làm cái chi? Tu cho 10 nghiệp lành cho đủ nghe. Xin về cảnh giới chư thiên, thưa các vị, đòi hỏi tâm thức người ta lành như những vị thiên đế. Tâm của những vị thiên đế, tưởng áo thì áo liền đến, tưởng cơm thì cơm liền có. Và phước báo họ là đưa chén ra có thức ăn. Thế thì các vị hình dung rằng là phước đó vô cùng lớn. Phước của nhân gian này như chúng ta gọi là phước làng mèn của cõi nhân gian. Thế nhưng mà các vị ngồi nhà, các vị gõ lọc cọc trên mái thì nó cũng đưa hàng tới được, phước gần gần nửa thiên rồi đó. Nhưng mà để làm được vị thiên đế thì thưa các vị còn tu nhiều. Đây là từng bước thực tập nhé, từng bước thực tập để có được quả lành, để có được kiếp người đẹp hơn. Thế là cái bước để thành tựu được cuối cùng, bước cuối, mình gói nó lại rất gọn đơn giản thôi, để thành tựu được quả vị chánh giác, hay là để thấy được như lời tuyên ngôn Đức Phật là: này cái tên làm nhà kia, ta đã thấy mi rồi, mi không có cái điều kiện xây nhà cho ta nữa, đòn tay ta đã phá hủy, cột kèo nó rã nát rồi, ta an trú tịch diệt trong niết bàn. Đây là bước cuối nha. Bước cuối phải làm chi? Phải nhận diện được tham ái nơi các vị à. Các vị còn một chút ái nghiệp thì các vị vẫn cứ xin đi xin về thôi. Ái bất trọng bất sanh ta bà, niệm bất nhất bất vãng tây phương mà. Ái không nặng thì không rớt xuống đây. Mà niệm các vị chưa chuyên, chưa thành đạt được tuệ giác thì các vị không sinh về cảnh giới tây phương. Đó là cái câu ở trong Kinh Lăng Nghiêm nha. Thế rồi ta hãy nhận diện bước cuối này. Đầu tiên thưa các vị, mình thử hình dung rằng trong một ngày mình buồn nè, mình giận nè, mình ghét nè, mình thương nè, mình phiền muộn bất an là từ cái gì nó sinh khởi vậy? Từ cái ái thôi nghe. Cái bước rất là cạn thăm dò vô, các vị hình dung rằng là tuy ta ở một mình, tiền tiêu thì đủ cho không, nó đổ thiếu. Thế nhưng mà chưa ai cảm thấy hài lòng với cái điều kiện mình đang ở trong ngôi nhà của mình cả. Tại sao tuần lễ này tới cuối tuần rồi mà thằng hai, thằng ba nó không chịu về? Sinh nhật của tôi chứ có phải là ngày thường đâu. Và thưa các vị, thế rồi nó vác xác nha, nó về, nó dẫn con, nó bồng cháu, chúng ta về thì ta làm cái chi? Vui được nửa ngày, sau nửa ngày nó dẫn nhau nó về thì mình dọn dẹp một đống rác rưởi, nó vung vít lại, rồi đấm ngực đấm lưng than trời trách đất: ôi tôi già rồi mà tôi lại làm dâu ngược lại cho cái con dâu tôi, rất là khổ thân già này. Rồi nó dẫn con nó về, nó kêu bà nội bà ngoại, thế rồi làm chi? Chở đi shopping rồi mua, mất hết vài trăm đồng bạc, ôi tiền tôi thì nó không thêm, mà nó kiếm cớ nó chui ra túi của người khác. Vân vân, tức là thưa các vị, vui cũng phiền, làm việc cũng phiền, cô đơn cũng phiền. Tức là mọi thứ nó đều trở thành cái chi của các vị vậy? Nỗi phiền não của ta từ cái nền chứ? Từ cái nền của ái thôi thưa các vị. Đó là mình nói chuyện những người già nghe, rồi những người trẻ. Thưa các vị, cái nghiệp này nó còn nặng hơn nữa. Nặng là sao? Rõ ràng là ta không chấp nhận được đời sống của một mình ta với ta nghe. Ta không thể bằng lòng là tôi có một hình hài này, tôi đi làm rồi tôi hưởng thụ cái điều kiện tôi làm. Ta cần có một người bên cạnh, có một người phối nổ. Kiếm quanh quanh cùng trời cuối đất được ông, mình thấy mình quá thương. Hỏi ra ông không thương mình, ông thương người khác. Thì thưa các vị, chưa gắn với nhau là đã khổ rồi. Thế rồi gắn với nhau khổ hay không khổ? Càng khổ nữa. Cái anh chàng kia mà quá dễ thương, mình thương ảnh rồi thì thưa các vị nơm nớp sợ nghe. Tại vì ảnh quá dễ thương thì thiên hạ cũng thấy anh dễ thương nhé. Anh ra đường anh cười với người nào là mình thoát ruột. Tôi chỉ suy nghĩ về điều này thôi, cho nên tôi trả trước thôi, tôi đi tu ăn chắc. Tính ra là những thầy tu, những người xuất gia là những người nhát gan nhất trong cuộc đời nghe. Họ sợ khổ thôi. Rồi chuyện này có hay là không có vậy?
Có.
Quá có. Thương cái người vụng về, thô lậu, ăn nói cục mịch, thì thưa các vị, mình rất là giận. Ra đường thua người ta mình tức lắm, phải không? Thì nó cũng phiền não. Mà thương người quá dễ thương thì mình cũng phập phồng, có lo sợ, cũng phiền não. Thế thì các vị hình dung rằng là rõ ràng là ta tự chuốc cái khổ thôi. Dư biết về điều này, thế nhưng mà lỡ mà ổng có mất đi thì ta cũng nhìn quanh quanh. Nếu tuổi ta còn trẻ nghe, còn đi làm nghe, nhiều tên Mỹ vô cùng dễ thương, cái mình nhìn tên này nhìn tên kia, mình cũng nghĩ rằng là có thể người này sống với họ hạnh phúc. Nhưng mà thưa các vị, cuộc đời này, cái điều tự nhiên đó là hạnh phúc là cái gì nó chồng chành như chiếc thuyền nghiêng qua nghiêng về, chưa hề có cái chi mà bình ổn như thuyền để trên cảng. Đời sống nó là như vậy, nó luôn sống động vậy. các vị mà có được ông chồng vô cùng thương yêu các vị, gọi là hoàn thiện nhiều lĩnh vực, thì các vị làm chi? Đâu có sợ mất, kiếm ra chuyện đi gây lộn. Dường như không kiếm chuyện không được, cho nên phải kiếm ra chuyện để lý sự, để cãi vã, để làm cho đời sống mình có chút hương vị nghe. Các vị không tin, các vị hỏi hết mấy bà này coi, dường như bà nào cũng có cái nghề này cả. Không cần học ai, thậm chí tôi ông thầy tu, tôi chẳng có hề biết về đời sống gia đình, mà tôi chỉ cần đọc sách thôi, tôi nghe Phật tử người ta than phiền mình thôi, mình cũng học quá nhiều về điều này nghe. Thế thì thưa đại chúng, cái điều đầu tiên làm nên phiền não là ái nghiệp nghe. Đó là cái chuyện ái bên ngoài thôi, đã khốn khổ rồi, rồi ái cái chi? Thân này. Thân này là nguồn gốc của mọi nỗi khổ. Nếu không thương thân này, thưa các vị, ta đâu cần phải tạo cái điều kiện ấm cúng quanh ta. Do vậy cho nên vì thương ta, vì muốn đời sống ta có cái hương vị hạnh phúc, cho nên ta rất cần một người để ta tựa vai. Có phải vậy không? Rồi ta cũng rất cần một người để làm chi? Để tuổi già ta đỡ cô đơn, đỡ trống vắng, cho nên có thế hệ con ta. Là vì thương thân này cho nên ta làm cái chi? Có khi mình đi vào nhiều cánh cửa, tạo vô vàng tội nghiệp để nuôi hình hài này. Một cái ăn của ta thôi, thưa các vị, vay nợ không biết bao nhiêu sinh mạng. Rồi một cái hưởng chút hạnh phúc của tình cảm vui buồn thôi thì mình đã vướng mắc cả đời không vượt thoát. Có những người dính vào một cục nợ, đó là ông chồng hoặc mà vợ, khổ kêu trời, mà thôi thì không dám thôi. Và thưa các vị, tại vì thôi thì cuộc đời rất là trống vắng, cho nên thôi thà chịu khổ như vậy, rồi nó lần lần nó quen thôi. Chứ thôi rồi tôi cô đơn một mình, tôi biết làm sao. Thế thì thưa các vị, mọi nỗi niềm, mọi khổ ải từ cái ái mà ra nghe. Từ ái thân đến bao nhiêu cái ràng buộc bên ngoài. Thế rồi ái cuối cùng là chi? Thưa các vị, những buồn vui của các vị, sầu tủi của các vị, bất an của các vị thương nó như thương của quý á. Bản chất của mọi buồn vui phiền não trong các vị thì nó vốn bồng bềnh như mây trôi ngang biến mất giữa bầu trời mênh mông nghe. Có cái buồn nào ở lại lâu không? Không. Có cái vui nào đến ở luôn không? Cũng không. Có cái lo âu phiền não nào nó đến rồi nó ở luôn trong tâm thế các vị không? Cũng không. Thế nhưng mà thưa các vị, ta không nỡ để cho nó đi mất, cho nên ta lưu nó lại cất trong tâm thức của ta, để nó làm thành cái chi? Làm thành cái nội dung đời sống của ta. Thậm chí là ngay bây giờ mà đưa các vị một cái tập chừng vài trăm trang, kêu các vị viết những nỗi buồn các vị, viết chừng vài tiếng đồng hồ hết sạch, rồi các vị xin thêm mấy cuốn nữa để ghi nỗi buồn của tôi. Và người ta không có chi để tự hào về niềm vui hạnh phúc nhiều đâu. Người ta tự hào về nỗi khổ nè, cái buồn nè, cái bất an nè, cái căm tức của người ta thì rất là nhiều. Thậm chí kêu các vị ôn lại những kỷ niệm rạc rào của niềm vui, các vị không nhớ. Mà ôn lại những nỗi buồn cơ cực của các vị thì các vị nhớ vanh vách, dường như nó mới xảy ra hôm qua. Thế thì cái điều chứng minh này nó cho chúng ta một cái nhìn rằng là chừng như ta rất cần cái chi? Rất cần phiền não. Phiền não sinh ra từ ái nghiệp. Tại vì cái thứ phiền não kia nó mới làm đầy bản ngã của ta. Từ cái yêu thương thân đến yêu thương những vui buồn, thưa các vị, nó tạo thành cái chi? Tạo thành cái chi? Tạo thành cái dòng nghiệp để mình sinh ra trong ba cõi sáu đường nghe. Nếu các vị hiểu được giáo lý đạo Phật, thấm được mùi rằng bản chất của các vị vốn không có những thứ ấy, bản chất của các vị không phải là thứ phiền não kia, mà là cái con người có thể quan sát được phiền não, là cái năng lực tuệ giác đang nhận diện năm uẩn cho các vị không hề là năm uẩn. Thế thì ngay tức khắc mình cắt đứt được con đường tử sinh. Tóm lại, bước cuối cùng là chi? Thưa các vị, mọi thứ làm thành dòng chảy sinh tử là nghiệp ái. Và khi các vị nhận ra được điều này rồi thì cái con đường duy nhất là cắt đứt nghiệp ái của các vị thì không còn nổi chìm trong ba cõi sáu đường. Con đường cắt được nghiệp ái vô cùng giản dị, bằng một pháp hành trì của con đường thiền tập thôi. Khi có những cái thứ nghiệp như buồn, như giận, như ghét, như thương, nó có hai điều xảy ra thôi. Một là ta đồng nhất ta thấy ta là buồn, là giận, là ghét, là thương, thế thì ta chìm trong sinh tử, chìm trong nghiệp ái. Con đường thứ hai, con đường Đức Thế Tôn đã thành đạt, đó là khi có mọi thứ phiền não bất an sinh khởi thì Ngài làm một cái công việc đơn thuần là đang quán chiếu phiền não, tuệ tri phiền não. Cái pháp hành vô cùng là chắc thực, và chỉ cần một pháp này thôi nhé. Mình phải nói cái này cho xong rồi mới hồi hướng được, còn không thì còn thiếu nha. Cái pháp hành vô cùng là chắc thực và chỉ một pháp thôi nghe. Tuệ tri. Tuệ tri là chi? Tuệ tri là quan sát, là nhận biết, là nhận diện. Thế thôi. Ví dụ như tôi nhìn bông hoa này một cách rất là vô tư, nhận biết rằng đây là một bình hoa đang trước mặt tôi. Thế thì tôi tiếp xúc trực tiếp, tôi là người nhìn, bông hoa là cái đối tượng bị tôi nhìn. Thế nhưng mà tôi không nhìn nó, hoặc tôi nhìn nó là tôi suy nghĩ, ồ, ai cắm bình hoa này đẹp vậy, sao màu trắng không, rất là sang, và người ta trình bày bình hoa này đúng là rất nghệ thuật đây. Thế thì tôi đang làm gì? Tôi đang suy nghĩ, đang phân tích, đang thị thầm. Thế thì tuệ tri hay quan sát là hàm nghĩa rằng nhìn mà trong đây nó tắt ngấm những cái điều phê phán, suy nghĩ thì gọi là tuệ tri nghe. Từ ví dụ đó rồi các vị dội ngược lại, quay ngược lại để nhận diện. Nếu cái buồn nó đang có ở đây, các vị nhìn nó như tôi nhìn bình hoa, không phê bình, không phán xét, không thì thầm, không lý luận, chỉ đơn giản nhìn nó thôi thì gọi là tuệ tri nghe. Tuệ tri cái buồn đang có, cái giận đang có, cái lo âu đang có, cái phiền não bất an đang có trong ta. Rồi thử hỏi nhau, mình tuệ tri như vậy, đoạn được nghiệp ái không? Đoạn được, thưa các vị. Có điều các vị phải vô cùng kiên trì. Tại sao nhìn là đoạn được vậy? Vô cùng đơn giản là tại vì tôi nhìn thấy nó, thì nó là cái đối tượng bên ngoài tôi. Nếu trong lĩnh vực vật lý tôi nhìn thì nó là cái bên ngoài. Thế thì trong cái chiều sâu tâm lý cũng vậy nghe. Tôi nhìn được buồn, được vui thì buồn vui là cái đối tượng bên ngoài tôi. Nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nó không phải là tôi. Mà tôi là ai? Tôi là cái năng lực này, năng lực tuệ tri này, đang thấy, đang nhìn. Cái điều này thưa các vị, khi có sự thực tập rõ ràng thì người ta chứng nghiệm được nghe. Và càng thực tập thì càng phát sinh cái chi? Phát sinh được cái nội lực vô cùng là vững, có thể đoạn trừ được phiền não, đoạn trừ được khổ đau, đoạn trừ được lo âu, đoạn trừ được buồn phiền, đoạn trừ được giận tức bất an. Và cuối cùng sự thành đạt đó là tắt ngấm mọi dòng chảy ý thức bồng bềnh, mọi buồn vui sinh khởi, mọi dòng nghiệp đang cuồn cuộn lôi các vị trong ba cõi sáu đường. Tắt ngấm mọi thứ thì các vị còn lại cái chi? Còn lại cái thể tuệ tri, được gọi là thể niết bàn, tịch tỉnh nghe. Thế thì thưa các vị, một pháp hành trì đi vô, đoạn đứt được cái gốc của sinh tử luân hồi, thành tựu được niết bàn, chỉ nắm hai chữ này mà thôi. Nắm hai chữ này và hành trì bằng với cái lực như mình vừa nói. Thứ nhất là có một niềm đam mê chắc thật. Điều thứ hai, có nguyện lực lâu bền. Điều thứ ba, tinh tấn hành trì. Điều thứ tư là có nhẫn lực đủ dày để chuyên chở điều này, thì các vị thành đạt con đường niết bàn. 12 giờ rồi đó, dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Ồ, không biết hôm nay mấy đứa con có mang CD cúng dường đại chúng không? Thưa các vị, là chúng ta sẽ hồi hướng, sau đó các vị ngồi nán lại một tí. Các em phát tâm cúng dường mấy cái CD hay là DVD đây? Dạ, CD. Thưa các vị, là cái CD Mặt Trời Bên Trong Anh. Dường như mình cũng giải thích về cái chữ tuệ tri này, để cho các vị làm sáng bừng cái mặt trời tuệ tri bên trong các vị. Giờ thì việc đáng làm phải làm đó là xin mời chắp tay hồi hướng. Chúng sinh vô biên thề, thần thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô